Tình Không. Tập 6. Ngài dùng phương pháp này để biểu thị nhắc nhở bạn. Bạn phải hành trung đạo. Nhà Nho gọi là trung dung. Nhà Phật gọi trung đạo. Đối nhân sự thế tiếp vật, nhất định phải làm đến được vừa dặn thích hợp, không được quá đáng, cũng không được bất cập. Bạn xem, đều là biểu thị trên cây đàn tỳ bà. Bạn hiểu được ý nghĩa này, bạn vừa nhìn thấy Ngài thì chẳng phải học qua một bài rồi sao? Vội vàng phải đảnh lễ Ngài, cảm tạ Ngài, Ngài đã dạy bảo cho ta. Cần gì phải nói chứ? Nam Phương Thiên Dương gọi tăng trưởng. Bạn tưởng tượng xem cái ý nghĩa của tăng trưởng. Tăng trưởng chính là tiến bộ. Đức hạnh của bạn mỗi năm phải tiến bộ. Trí tuệ cũng mỗi năm thêm lớn. Mỗi năm thì quá dài. Mỗi tháng thêm lớn. Mỗi ngày thêm lớn. Năng lực của bạn, thậm chí đến phẩm chất đời sống của bạn, đều phải nâng cao mỗi ngày. Phật Pháp không lạc hậu, Phật Pháp luôn cầu tiến. Cho nên Ngài đại biểu tinh tấn. Nhà Nho chúng ta nói là một ngày mới, ngày ngày mới, lại ngày mới, ngày ngày mới, là tiến bộ. Trong Phật Pháp gọi là vọng mạnh tinh tấn. Hiện tại có người nói, ây da, Phật Pháp chúng ta phải đi kịp thời đại. Tôi nghe qua rất đau lòng. Vì sao Phật Pháp phải đi kịp thời đại? Phật Pháp là lãnh đạo thời đại. Đi theo sau thời đại thì chúng ta sai rồi. Bạn là dẫn đầu thì làm sao bạn có thể đi theo sau người chứ? Nếu còn lạc hậu nữa thì thật không còn gì để nói. Làm gì có đạo lý này? Phật Pháp là trí tuệ cứu cánh viên mãn, chỉ đạo thế giới này. Mãi mãi đứng ở đoạn đầu của thời đại, không phải là ở sau. Ngày nay, Phật Pháp chúng ta hư hại đến như thế này. Bốn chúng đệ tử chúng ta phải chịu trách nhiệm, rất là hổ thẹn. Chúng ta chưa dốc hết trách nhiệm. Không đem Phật Pháp chân chính nói với mọi người trong xã hội, làm cho xã hội đại chúng sinh ra hiểu lầm nghiêm trọng. Đó là chúng ta chưa dốc hết bổn phận của một người học trò. Vì sao mỗi ngày chúng ta phải cực lực đề xướng? Vì lý do gì vậy? Một người, nhất là người hiện tại tuổi tác đã cao. Cho dù là như thế nào, các vị xem tôi đều không tệ, thể lực luôn luôn không thể như trước. Đây là đạo lý đương nhiên. Bây giờ một ngày, giảng 2 giờ đồng hồ, vẫn không vấn đề gì. Nếu nhiều hơn nữa, thì sẽ cảm thấy có chút mệt. Vào 10 năm trước, một ngày tôi giảng 8 giờ đến 9 giờ không mệt. Hiện tại, nếu như một ngày giảng 4 giờ đồng hồ, thì cảm thấy có chút mệt. 3 giờ thì vẫn còn được. Cho nên Phật Pháp, quan trọng nhất, phải có người tiếp nối. Chúng ta phải toàn tâm toàn lực bồi dưỡng nhân tài, đem mấy mươi năm kinh nghiệm đã học của chính chúng ta cung cấp cho các vị đồng tu làm tham khảo. Hy vọng các vị người đi sau vượt hơn người đi trước, mới có thể dẫn dắt thế giới này, khiến cho thế giới này chân thật có thể đạt đến bình đẳng, an định cùng tồn tại. Phật Pháp là một môn học học vấn chân thật hữu dụng, là giáo dục chí thiện viên mãn, không phải mê tín, một chút mê tín cũng không có. Cho nên trên tay của tăng trưởng Thiên Dương cầm cây kiếm, cầm một cây bảo kiếm. Kiếm là biểu thị cái gì? Biểu thị trí tuệ. Trên tay Bồ Tát Chân Thù cũng là cầm một cây bảo kiếm. Kiếm là biểu thị trí tuệ. Kiếm huệ đoạn phiền não. Lấy cái ý nghĩa này. Nam Phương Thiên Dương đã dạy bảo cho chúng ta biểu thị cái ý này. Chúng ta biết được, chỉ có trí tuệ mỗi ngày thêm lớn mới có thể đem trị quốc thực tiễn, đem lời dạy của trị quốc thiên dương dạy cho chúng ta dần dần nâng cao. Giáo học của hai vị thiên dương này tương đối viên mãn. Thế nhưng nếu chúng ta muốn hỏi, chúng ta phải bắt tay vào từ đâu? Tây Phương Thiên Dương cùng Bắc Phương Thiên Dương chính là dạy cho chúng ta phương pháp hạ thủ. Tây Phương Thiên Dương gọi là quản mục. Các vị thường nghĩ xem quản mục là ý gì vậy? Chính là quan sát, khảo sát mà hiện nay gọi. Bạn phải xem nhiều. Xem người khác nhiều hơn. Rút lấy kinh nghiệm của người khác, rút lấy sở trường của người khác, cải chính khuyết điểm của người khác, thì bạn tiến bộ rồi. Là cải tiến, đem khuyết điểm của người khác thay đổi lại, thì bạn tiến bộ rồi. Cho nên Tây Phương Thiên Dương bảo chúng ta xem nhiều. Phải có trí tuệ nhìn qua xã hội này. Xã hội vô cùng là phức tạp, biến hóa khôn lường, nhân tình biến hóa, sự lý biến hóa, chân thật gọi là biến hóa không thể lường. Cho nên đạo cụ trên tay quản mục thiên dương cầm là rồng hoặc là rắn. Rồng rắn biểu thị nhiều biến hóa, đó là biểu thị thay đổi. Nói với bạn, xã hội này thay đổi quá phức tạp. Một tay này cầm con rồng, còn tay kia thì cầm hạt châu. Hạt châu là gì vậy? Trong biến hóa, bạn giữ vững không biến hóa, hạt châu bất biến. Hơn nữa còn bảo rồng tùy theo hạt châu mà biến đổi, đó chính là bạn phải chuyển cảnh giới, không thể bị cảnh giới xoay chuyển. Vậy là cao minh. Bạn không thể tùy theo nó chuyển, phải bảo nó chuyển theo bạn, thì giáo học của bạn liền thành tựu. Ở ngay trong biến hóa, nắm vững nguyên lý, nguyên tắc, bất biến. Đó chính là một hạt châu kia. Bắc Phương Thiên Dương gọi là Đa Văn Thiên Dương. Rất rõ ràng rồi, phải nghe nhiều. Không hề bảo bạn nói nhiều, không hề có đa mồm thiên dương. Cho nên nếu chúng ta muốn thành tựu trí tuệ, phải đạt đến được mục tiêu như đã nói trên. Thấy nhiều, nghe nhiều. Thực tế ra mà nói, hai vị thiên dương này đã biểu thị ra cái ý này. Chính là nhà nhỏ Trung Quốc chúng ta thường nói, đọc vạn quyển sách, đi vạn dặm đường. Đi vạn dặm đường là để tham quan, khảo sát. Thành tựu học vấn, chân thật chính mình. Tiên sinh Đông Phương Mỹ năm xưa, khi tôi học tập với Ngài, tiên sinh Ngài thường hay nói, người học triết học. Lúc đó tôi học triết học với Ngài. Nhất định phải ngồi phi cơ một lần, bay lên được rất cao. Sau đó xem lại, thế giới rất nhỏ, giúp cho bạn lĩnh ngộ. Vậy hiện tại cơ hội chúng ta ngồi phi cơ thì quá nhiều. Từ phi cơ nhìn xuống, đích thực là quá nhỏ. Sâu sắc, thể hội cái đạo lý này. Cho nên nhất định phải đọc nhiều sách, đọc nhiều kinh sách, đọc nhiều sách sử. Lịch sử là rút lấy kinh nghiệm của nó, kinh nghiệm thành công và thất bại. Bạn thấy một quốc gia hưng vượng, quyết định có đạo lý của sự hưng vượng. Quốc gia diệt vong, nhất định có nhân tố của nó. Bạn phải nắm được cái nguyên tắc này. Thịnh suy của một gia đình cũng có đạo lý nhất định. Thành tựu thất bại của một cá nhân vẫn là có một nguyên lý nguyên tắc. Đọc lịch sử phải hấp thu được sự thật, có tầm nhìn của lịch sử thì bạn thấy được sâu, thấy được xa. Đọc kinh sách thì thành tựu học vấn trí tuệ, bạn có thể giải quyết vấn đề. Đọc lịch sử bạn có thể nắm được vấn đề, đọc kinh sách bạn có trí tuệ giải quyết vấn đề, có năng lực ứng phó vấn đề. Đó là học vấn chân thật. Bắc Phương Thiên Dương trên tay cầm là một cây dù. Dù là dùng để làm gì vậy? Phòng ngự ô nhiễm. Hiện tại không khí Singapore lại ô nhiễm rồi. Che dù là phòng ngự ô nhiễm, đặc biệt là phòng ngự tâm địa ô nhiễm. Tâm của chúng ta vốn dĩ là thanh tịnh, trong lòng khởi lên tham sân si mạn, trong lòng khởi lên mê hoặc, tâm địa của bạn bị ô nhiễm, tinh thần bị ô nhiễm, tư tưởng bị ô nhiễm, kiến giải bị ô nhiễm, vậy thì hư rồi. Ý nghĩa của cây dù là phòng ngự ô nhiễm. Do đó, bạn phải tường tận. Những tượng được thờ cúng trong nhà Phật, như tượng Phật, tượng Bồ Tát, tượng A-la-hán, tượng Thiên Thần, thấy đều là hàm nghĩa của giáo dục. Nghĩa thú giáo dục rất sâu. Không phải là họ cúng thần, không phải bảo bạn đến đó bái thần. Sau khi nhìn thấy các ngài thì bạn liền khai mở trí tuệ, bạn liền biết được bạn phải nên làm như thế nào. Nhiều thần tượng Phật, Bồ Tát, hộ pháp, chư thiên bày ra ở trước mắt bạn, đang dạy cho bạn mỗi ngày, không cần nói một câu nào. Bạn ở ngay trong đó liền được Phật pháp viên mãn tròn đầy. Cho nên khi kinh vừa mở ra, nhất định liệt kê ra danh hiệu các đại đức, chính là cái ý này. Nếu như bạn là một người thông minh lanh lợi, vừa xem thấy tên của các vị này thì kinh đó không cần phải xem. Vì sao vậy? Những gì đã nói trong kinh chính là sự biểu hiện của các vị này rồi. Bạn xem không hiểu, ây da, vậy thì phải từ từ mà giảng cho bạn, mới giới thiệu cho bạn. Nếu hiểu được rồi thì cần gì phải nói câu nào? Một câu cũng không cần phải nói. Hơn nữa, câu thể hội được vô cùng sâu sắc. Đó gọi là hộ pháp thiên dương. Hộ là hộ vệ chính mình, không phải hộ người khác. Nhất định phải hiểu được cái ý này. Cho nên, tôi cũng thường hay nói, tư duy của Trung Quốc đại lục, bạn thấy mỗi ngày du khách nhiều đến như vậy. Người Trung Quốc, ngoại quốc, nếu như có hướng dẫn tốt, hoặc giả là những pháp sư trong đạo tràng đó đều có thể thông suốt, đều có thể tường tận. Những người hướng dẫn này giảng giải cho họ nghe mỗi ngày, họ đến chỗ này của chúng ta tham quan du lịch thì chúng ta lên lớp dạy họ. Cơ hội giáo dục. Bạn bình thường tìm họ đến để giảng Phật Pháp cho họ nghe, họ đều không chịu nghe. Đây là cơ hội đưa đến cửa, cố gắng mà giáo huấn họ một loạt. Để khi họ quay về, họ xuất tiền cúng dường chúng ta. Không phải cúng uổng phí. Chúng ta cũng xứng đáng với họ. Họ cúng dường tài vật cho chúng ta cúng dường pháp cho họ. Cho nên, những am đường tự diện cổ xưa có thể giáo hóa chúng sanh trên toàn thế giới. Từ nơi cơ hội này mà giáo dục. Việc này tôi nghĩ, tương lai ở Phật học viện, đây là giáo trình phải nên xem trọng. Phật Pháp có thể lợi dụng cơ duyên này mở mang rộng lớn, để cho những người ngoại quốc đến Trung Quốc tham quan biết được Trung Quốc đích thực có văn hóa, đích thực có học vấn, đích thực có trí tuệ, không thể không bội phục giáo dục này. Việc này người ngoại quốc có nằm mộng cũng nghĩ không ra. Đó là hộ pháp. Thế cho nên, cái ý nghĩa này nói hoài cũng không hết, nói 10 ngày cũng không xong. Chỗ này đơn giản nói cho các vị nghe đến đây. Tháng 5 năm trước, tôi đến Bắc Kinh, thăm viếng Đại học Bắc Kinh, Đại học Sư phạm Bắc Kinh. Tôi cũng đã nhắc qua các vị đồng tu vài lần. Trong Đại học Bắc Kinh có một tấm biển dựng ngay ở cửa ra vào, là cửa ra vào của một phòng khách của trường học. Bên trên viết là học di nhân sư, thân di thế phạm. Hiệu trưởng nói với tôi, tám chữ này là tập thể giáo viên của trường cùng đồng tán thành. Tôi xem thấy rất là hoan hỷ. Tôi nói với hiệu trưởng, tám chữ này chính là Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh. Họ nghe rồi đều rất kinh ngạc. Một bộ kinh Hoa Nghiêm chính là giảng nói tám chữ này. Vì người làm thầy là mô phạm. Thầy là gì vậy? Thầy là gương mẫu, mô phạm là tấm gương. Đệ tử Phật, Phật là đại đạo sư. Đệ tử Phật là mô phạm cho trời người. Hay nói cách khác, khởi tâm động niệm, lời nói việc làm của chúng ta phải đắn đo, có thể làm gương cho đại chúng trong xã hội hay không? Có thể làm mô phạm cho đại chúng trong xã hội hay không? Mỗi niệm phải nghĩ đến đại chúng xã hội. Ta có thể làm ra tấm gương tốt cho họ hay không? Thì chúng ta sẽ không thể nào làm sai. Ngay khi tôi xem thấy mấy chữ này rồi, tôi bước vào trong trường học. Trường học họ tiếp đãi tôi. Hiệu trưởng, giáo thọ, còn có đại biểu của học sinh. Ở nơi đó, họ muốn tôi giảng mấy lời. Tôi liền dùng cái đề mục này. Vừa xem được cái đề mục này, liền nghĩ ngay đến giáo huấn của cổ thánh tiên hiền Trung Quốc. Cho nên ngay lúc đó, tôi nêu ra vấn đề. Hiện tại vấn đề xã hội tương đối nghiêm trọng. Người mà chúng ta tiếp xúc rất nhiều, ở Trung Quốc, ở ngoại quốc, các khu vực khác, gần như đều không ngoại lệ. Người lớn thường hay oán thán, con cái không nghe lời. Không nghe lời dạy bảo. Làm thầy giáo thì học trò không nghe lời. Từ nơi công ty xí nghiệp thì công nhân không nghe lời. Hiện tại làm việc khó khăn rất nhiều. Làm ông chủ phải thương lượng với công nhân, phải nói điều khoản với họ. Nếu không thì họ bãi công, họ không chịu làm. Vậy thì còn cách nào? Cho nên chúng ta nhắm vào cái vấn đề này. Cái nguyên nhân này là do đâu vậy? Ngay lúc đó, tôi phân tích cho họ nghe. Khổng Lão Phu Tử dạy học. Trong đó, có một câu nói rất là quan trọng. Tác quân, tác thân, tác sư. Khi tôi còn nhỏ, tuổi thơ của tôi ở Phước Kiến. Tôi ở Kiến Âu. Tôi học tiểu học ở Kiến Âu. Và lúc đó, mỗi một gia đình ở Phước Kiến đều có cúng bài vị tổ tiên. Trên bài vị tổ tiên, gần như đều là viết Thiên Địa Quân Thân Sư. Đều là cúng bài vị này. Ấn tượng của tôi rất là sâu sắc. Cho nên, nhà nho dạy cho chúng ta tác quân, tác thân, tác sư. Giáo học này không phải là đặc định lấy đối tượng, mà là phổ biến tất cả. Phật Pháp càng là như vậy. Phật Pháp dạy tất cả chúng sanh làm Phật. Không phải đặc định bạn phải làm Phật, bạn đi làm Bồ Tát, không phải vậy. Đó không phải là bình đẳng. Là phổ biến dạy người làm Phật, làm Bồ Tát. Nhà nho dạy người, mỗi người đều phải tác quân, tác thân, tác sư. Bạn có thể thông đạt, hiểu rõ ý nghĩa này. Bạn đã làm rồi. Vấn đề của bạn được giải quyết. Con cái của bạn sẽ biết nghe lời. Học trò của bạn sẽ biết nghe lời quản giáo của thầy giáo. Công nhân của bạn nhất định biết phục tùng ông chủ. Lúc này thì vấn đề được giải quyết rồi. Ngày nay vấn đề xảy ra là do đâu? Trong ba chữ này, bạn chỉ làm được một chữ. Hai chữ khác không làm được. Cho nên xảy ra vấn đề thôi. Con cái, vì sao không nghe lời? Bạn chỉ làm được chữ thân. Bạn là cha mẹ ruột của con cái. Bạn làm được chữ thân. Trách nhiệm của sư thì bạn chưa làm hết. Sư là dạy bảo chúng. Bạn chưa làm được. Trách nhiệm của chữ quân thì chưa làm xong. Quân là lãnh đạo chúng. Nếu như bạn làm cha mẹ ruột, bạn phải dạy bảo con cái của bạn, lý mình làm gương. Trẻ nhỏ đều là học cha mẹ, học tấm gương của cha mẹ. Cha mẹ tâm chánh, việc làm chánh. Chúng từ nhỏ đã nhìn thấy gương tốt này. Lớn lên thì chúng làm sao có thể làm càn làm quấy chứ? Không thể nào. Chúng đã học tốt rồi. Cho nên chúng ta làm bậc cha mẹ, khi đối mặt với con cái, làm người thân của chúng, cũng phải làm thầy giáo của chúng, cũng phải làm lãnh đạo của chúng, lãnh đạo chúng nó. Ba chữ này, nếu bạn làm được tròn đầy rồi, gia đình của bạn liền được mỹ mãn. Vấn đề liền được giải quyết. Cũng đồng đạo lý như vậy. Ở trường học làm thầy giáo, bạn chỉ làm được một chữ sư. Bạn không làm được chữ thân. Bạn không làm đến được quân. Cho nên học trò xảy ra vấn đề. Nếu như bạn là một thầy giáo, thầy đều có thể làm được ba chữ này, vấn đề của bạn liền được giải quyết. Học trò làm gì có chuyện không thương yêu thầy giáo chứ? Chúng tôi là học trò lưu vong vào thời kỳ kháng chiến. Đối với thầy giáo hiệu trưởng của chúng tôi, cả đời cảm ơn đội đức. Rời khỏi thầy giáo vài chục năm rồi, lời của thầy không dám trái phạm. Đạo lý gì vậy? Thầy giáo của chúng ta ba chữ này đều làm được. Họ là thầy của chúng ta. Họ thương yêu đối với học trò, cũng giống như con cái không hề khác. Quan tâm bạn, chăm sóc bạn, toàn tâm, toàn lực, giúp đỡ bạn, không luận là ở phương diện nào. Làm sao mà không cảm ơn đội đức? Là lãnh đạo tốt nhất của học trò. Họ đã làm được ba chữ này. Lấy đi mà suy ra, nếu bạn là ông chủ của một xí nghiệp, bạn đối với công nhân, bạn là người lãnh đạo họ, bạn có thể đem công nhân xem như anh em, chị em của chính mình, xem như con cái của chính bạn. Bạn thương yêu, chăm sóc họ như vậy, hiệp trợ họ, giúp họ giải quyết khó khăn. Công nhân của bạn quyết định tận trung với bạn. Bạn làm thầy của họ, mỗi cái đều dạy bảo họ. Cho nên, không chỉ riêng là lãnh đạo, ba chữ này không thể phân ra. Ba chữ này là một thể. Chính mình chân thật làm đến được quân thân sư, bạn chính là tấm gương tốt cho xã hội. Bạn chính là làm thầy, làm mô phạm. Cho nên, tôi xem thấy tám chữ này, nghĩ đến cái ý nghĩa này. Tôi đem một chút cách nhìn của tôi, một chút tâm đắc này, cúng dường cho trường học. Cho đến trường học, họ có ấn tượng rất tốt đối với tôi. Năm rồi, là chúc mừng trường 95 năm. Cũng là ngày chúc mừng sư phạm Trung Quốc 100 năm. Ở trường tổ chức đại lễ rất long trọng. Đặc biệt phát thiệp mời gửi đến tôi. Ngày khi đó chúng ta khai giảng lớp bồi dưỡng. Không cách nào đi tham gia đại lễ này. Thế nên, đó đều là chân thật hộ trì chính mình, chân thật là thâm nghĩa bao hàm ở trong hiền hộ. Chúng ta nhất định phải hiểu, nhất định phải thực tiễn, phải cố gắng mà làm. Hiền hộ chánh sĩ. Chánh sĩ là tôn xưng Bồ Tát. Chánh là chánh tri, chánh kiến. Chánh đẳng, chánh giác là cái ý nghĩa này. Sĩ, dùng lời nói hiện đại chúng ta mà nói, chính là phần tử tri thức, tôn xưng với người có đạo đức, có học vấn. Chánh sĩ là xưng hô riêng với Bồ Tát. Ở trong nhà Phật, quen gọi Bồ Tát là đại sĩ, như chúng ta gọi Quan Âm đại sĩ, Văn Thù đại sĩ, Phổ Hiền đại sĩ, gọi Bồ Tát là đại sĩ, gọi là chánh sĩ, còn gọi là khai sĩ. Khai sĩ cũng là tôn xưng với Bồ Tát. Khai sĩ chính là khai ngộ, minh tâm kiến tánh, gọi là khai sĩ, đều là tôn xưng với Bồ Tát. Ở chỗ này kèm theo thuyết minh nói rõ với các vị, không thể gọi đại sư. Sư của lão sư, đại sư không được gọi. Nếu như bạn muốn gọi đại sư là tôn xưng đối với Phật, không được gọi hàng Bồ Tát. Nếu như chúng ta ngày nay làm pháp sư, mọi người gọi bạn là đại sư, hay nói cách khác, địa vị của bạn ở trên cả Văn Thù Phổ Hiền. Quan Âm Thế Chí, Văn Thù Bồ Tát xem thấy bạn cũng phải đảnh lễ ba lạy đi nhiễu phía hữu ba vòng. Bạn có thể gánh giác nổi hay không? Không gánh giác nổi. Dạng lần phải ghi nhớ, đó không phải là tôn kính. Thực tế bà nói là mắng người. Bạn hiểu được không? Nếu như người ta đi trên đường khi nhìn thấy bạn,